起莫来忘罪，安咋地忙跳暗会该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc quý vị nghe bằng app trên phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 18 tháng 1 của năm 2025. Từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không? Nghe tôi... chú cười là biết chú khỏe rồi.
Tôi khỏe và đang chờ đón cơn lạnh thứ hai thưa cô. Chắc chắn là chúng ta đang bắt đầu chương trình này vào cuối tuần thứ ba của tháng Giêng. Tuần trước chúng ta đến đón cơn lạnh mùa đông. Và tuần này không biết là có đón hay không đón thì cơn lạnh mùa đông thứ hai lại cũng sẽ đến tối hôm nay và một trong những ngày đầu tuần sắp tới. Đó là việc làm của thiên nhiên, thưa cô Nam Phương. Biết được việc rời thì đời không khó. Nhưng về con người sống tại Hoa Kỳ này thì lại đang vui mừng chuẩn bị đón một vị tổng thống mới cho nhiệm kỳ 4 năm, bắt đầu từ ngày thứ Hai 20 tháng 1 năm 2025. Một nhiệm kỳ mà một vị tổng thống sẽ phải đối diện với nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới. Hai từ chiến tranh khi nhắc đến gợi cho chúng ta bao hình dung về sự tàn khốc, ác liệt và chia ly. Nhưng trong những cái đau thương nhất thì cũng có những điều bình dị và hiện lên đầy sự cao quý, đó là tình yêu của Tổ quốc. Ở bất cứ nơi đâu chiến tranh và tình yêu gọi cho ta sự suy nghĩ đến hai thái cực, giữa sự khốc liệt đau khổ, hy sinh mất mát và sự dịu dàng, ngọt lành của hạnh phúc. Tưởng chừng như chiến tranh và tình yêu không bao giờ đi với nhau, thế nhưng vẫn tồn tại. Giữa những cơn bom đạn, dòng máu chảy, tình cảm với con người luôn luôn trong suốt, thuần khiết và thật cảm động. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này từ thành phố Dallas, đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Trái tim của tiểu bang Texas xin gửi lời chào đến xứ bên kia, xa lắm, xứ Ukraine. Bà Natalia Zinkina, nguyên là phó đại sứ của nước Ukraine tại Việt Nam, xin gửi lời chào đến bà Zinkina. Thưa nếu bà nghe được tôi ạ.
Xin chào anh Minh. Xin chào quý khán thính giả. Nhân dịp đầu năm dương lịch, tôi xin gửi đến anh Minh cùng toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.
Thưa bà, đã mấy tháng tôi nghĩ là bà không thường xuyên nói chuyện bằng tiếng Việt Nam như ngày bà còn là nguyên phó đại sứ tại Hà Nội. nhưng tiếng Việt Nam vẫn còn trong trẻo, tốt lắm, tốt lắm. Sức khỏe thế nào, gia đình thế nào, thưa bà Jinkina?
Dạ, tôi cảm ơn anh Minh, có thể một người vẫn là ok, tôi cũng hy vọng anh Minh cũng ok, có phải không anh Minh?
tôi ok, tôi đang nói chuyện với bà, tôi vui lắm là vì tưởng chừng như xa nhưng không xa đâu, tuy xa mà gần, luôn luôn chúng ta có duyên. Không gặp nhau thường xuyên như những ngày bà còn ở Hà Nội, nhưng chúng ta vẫn có dịp để gặp nhau như vậy. Thời tiết tại Kiev, nơi bà đang ở như thế nào, thưa bà Jinkina?
Hiện tại thì thời tiết đang lạnh, đã chuyển qua mùa đông đúng không mà Kiev là nhiệt độ khoảng 5 độ C. Đôi khi có tuyết, tuyết nhẹ ít khi, mà sau bao nhiêu năm ở Việt Nam thì tôi lại nhớ tuyết nên hơi buồn. Tuy nhiên là dù chi tiết nào thì vùng Ukraine vẫn luôn ấm áp và tràn đầy hy vọng cho một năm mới về nhiều điều tốt đẹp hơn.
Ở bên Âu Châu thời điểm này là thời điểm của mùa đông. Bên Hoa Kỳ chúng tôi cũng là mùa đông tuần trước. Ngày thứ năm và thứ sáu tuần trước chúng tôi có khoảng chừng ở Dallas thì có khoảng chừng 6 inch tuyết, thưa bà, không nhiều lắm nhưng mà nhìn ra cũng thấy sáng con mắt vui lắm, trên mái nhà trắng xóa, ngoài đường cũng như vậy. Và ngày hôm nay bắt đầu vào cơn lạnh mùa đông thứ hai đang đến với thành phố nước Mỹ và đặc biệt với thành phố Dallas của tôi. Ngày thứ hai và thứ ba chắc chắn cũng sẽ là rất là lạnh, 20 độ C, không phải 20 độ F, thì tức là trừ bao nhiêu độ C đó. Cách đây 5 tháng bà là phó đại sứ của nước Ukraine tại Việt Nam. Bà đã đến Việt Nam những ngày tháng ở Việt Nam, bà không nghe tiếng đại pháo, tiếng đại bác bắn đêm. Bà có suy nghĩ gì khi bà về nơi quê hương tàn phá chiến tranh và nghe tiếng súng đại bác mỗi đêm bên xứ của bà, thưa bà Jinkina?
Câu hỏi của anh Minh thực sự chạm đến nơi trái tim tôi. Khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2001, thì tôi bước chân vào một đất nước đã vượt qua chiến tranh và đang tận hưởng sự bình yên, ổn định. Cũng như khi tôi đã trở lại Việt Nam vào năm 2019, những con đường Hà Nội yên tĩnh và nụ cười hiền hòa của người Việt Nam đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên. Và ngày nay tại Ukraine thì mỗi đêm chúng ta phải nghe tiếng đại bác và tiếng còi báo động. Tiếng súng nhắc nhở dàn hòa bình nhưng không phải là điều hiển nhiên, mà là giá trị mà mỗi người dân Ukraine đang đấu tranh để bảo vệ. Điều này cần làm tôi trân trọng hơn sự bình yên mà Việt Nam đã đạt được sau những đau thương của chiến tranh. Đang buồn, có cái tin buồn của hôm nay. Đêm vừa qua thì thành phố Kiev đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tàn bạo bắn tên lửa trên bờ đại đạo từ phía Nga. Ba người đã thiệt mạng và mấy người khác bị thương trong vụ tấn công này. Thì đây là một lời nhắc nhở đau lòng về thực tế khốc liệt mà người dân Ukraine phải đối mặt mỗi ngày. Tuy nhiên trong nỗi đau thì chúng tôi càng quyết tâm hơn để bảo vệ tự do và chủ quyền của mình. Dù hoàn cảnh chiến tranh của Ukraine cũng khác với Việt Nam, nên tôi tin rằng là giống như Việt Nam thì chúng tôi có thể vượt qua và xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Và cảm ơn anh Minh đã nhắc nhở tôi về những ngày yên bình tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó thì chúng tôi sẽ được nghe tiếng chim hót trong bình yên ở kia. Cách trải nghiệm
tại
Hà Nội.
Tôi có kỷ niệm của bà tôi thích nhất đấy. Bà nói với tôi chứ tôi không biết đâu. Kỷ niệm mà tôi nghĩ bà không bao giờ bà quên được, đó là bà đi xe ôm. Bà đi xe ôm tại Hà Nội. Hình ảnh rất rất là tự nhiên, bình thường ở Việt Nam. Nhưng đối với một viên chức ngoại giao cao cấp của một sứ đi xe ôm, điều rất là đặc biệt, thưa bà. Tôi trong phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi nói giữa những cơn bom đạn kinh khủng như vậy, nhưng tình yêu của con người vẫn thuần nhất, vẫn tươi đẹp với nhau. Bà vừa mới nói với tôi sẽ có một ngày tiếng chim hót bình minh ca trên trời của Ukraine, chắc chắn sẽ có như vậy. Trong phần thứ hai tôi chắc chắn tôi sẽ đề cập với bà cái điều đó. 12 năm làm việc tại Việt Nam, công việc ngoại giao đại diện cho một nước, bà nghĩ thế nào về những sinh hoạt của sứ quán Ukraine tại Việt Nam ngày hôm nay? Tình thân thiện chính trị giữa Việt Nam và Ukraine có tốt đẹp hơn hay không? Và tôi vẫn hỏi vậy thôi, là tôi không biết là vì những nhân viên tại sứ quán Ukraine bây giờ, ngày hôm nay tại Hà Nội này này, có nói tiếng Việt Nam giỏi như bà hay không? Thưa bà Zinkina.
Là không có cô cũng không giỏi lắm, mà quý được sinh ra trong một gia đình người Việt Nam mà tại Ukraine thì quý nói cả hai thứ tiếng, và bây giờ đại sứ quán từ nước may mắn mà cô này cũng nhập vọng nhập làm việc tại sứ quán, còn làm một số người khác đã theo tôi thì cũng chưa nói được gì. Nhưng mà Hà Nội thì sau khi tôi đi nước vào tháng 7 năm ngoái thì có sự kiện đáng chú ý đã diễn ra. Cũng có thể nói là chuẩn bị cam kết của hai nước trong việc duy trì và phát triển quan hệ song phương. Gần đây thì có một cột mốc quan trọng là cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Zelensky và Tổng bí thư Tô Lâm. Cuộc đối thoại này không chỉ thảo luận với những thách thức an ninh và tổng khổ mà còn mở ra cơ hội mới để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và bảo vệ pháp luật. Còn điều vui là vậy, báo chí Việt Nam không ngại đưa những hình ảnh của cuộc gặp này không những lần trước đưa lên xóa bỏ, không có buồn cười. Tôi thấy về chính quyền Việt Nam không hạ xuống những tin liên quan đến việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thì là điều tích cực rồi. Còn ngoài ra thì việc Việt Nam bổ nhiệm tân đại sứ tại Ukraine cũng là một bước đi quan trọng. Tôi không chỉ thể hiện sự cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao mà còn sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng kinh tế, giáo dục, văn hóa. Cái nghĩa là những sự kiện này chứng minh rằng mối quan hệ Ukraine Việt Nam nó sẽ tiếp tục phát triển một cách tích cực, kể cả trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay. Tôi tin rằng với nền tảng hợp tác vững chắc thì chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều bước tiến mới trong tương lai. Tôi cũng vui cho hai nước rồi.
Thưa bà, 12 năm sống tại một nước thứ hai lâu đấy. Ngày xưa tôi được đi du học tại Hoa Kỳ, học lái máy bay 2 năm mấy gần 3 năm. Tôi thấy nó dài lắm, nó lâu lắm. Muốn về quê hương lúc đó lắm, dầu rằng là tôi biết tôi về trực diện với cuộc chiến tranh tại Việt Nam, như bà biết. Bà biết phong tục Việt Nam. Bà ăn cơm, ăn chả giò, ăn bún Việt Nam. Và đặc biệt là bà mặc áo dài Việt Nam rất là đẹp. Những cái hình ảnh của bà tôi đưa đi, nhiều người họ khen bà rất là đẹp và xinh gái. Tôi xin phép bà. Và nhất là trong những cái mùa tôi nghĩ bà ở Ukraine, ở Kiev bây giờ, bà nghĩ về những ngày hội lớn tại Việt Nam, vì lễ Tết Nguyên Đán là một lễ Tết lớn nhất của nguồn gốc và phong tục của Việt Nam. Cho đến giờ phút bà đang nói chuyện với tôi bây giờ, tôi nhắc đến Việt Nam, bà có ấn tượng gì về cái Tết cổ truyền mà đã có mười mấy lần Tết bà đón Tết tại Hà Nội thưa bà?
Tôi đã đón 12 Tết tại Việt Nam. Tết Nguyên Đán đã trở thành một phần không thể thiếu trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi ở Việt Nam. Mỗi lần đến Tết thì tôi đều cảm nhận được một bầu không khí thật đặc biệt. Đường phố trở nên tĩnh hơn, nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng. Tôi cũng là một sắc rực rỡ của hoa đào, hoa mai, những nụ cười rạng rỡ của mọi người. Tôi nhớ những lần đi dạo trên các con phố, nhìn mọi người tất bật một sám trang bị cho năm mới, cảm giác ấy vừa ấm áp vừa đầy hy vọng. thể ai cũng muốn chia sẻ niềm vui với nhau. Tôi cũng không thể quên sự hào hức của mình khi được mời tham gia vào các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, để cũng chúc mừng năm mới, thưởng thức những món ăn ngon, trò chuyện với những ước mơ cho năm mới. Điều làm mà tôi ấn tượng nhất chính là các mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chân thành. Vì chỉ là một lời chúc mừng năm mới khi gặp nhau trên đường, nhưng nó làm tôi cảm thấy thật gần gũi và gắn bó với người Việt Nam. Tôi nhớ mỗi dịp Tết ở Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev thường tổ chức các buổi tiệc tiếp đón cộng đồng và bạn bè quốc tế. Những cái buổi tiệc này nó không chỉ mang không khí mát của những ngày Tết, mà còn là dịp để công đoàn người Việt Nam và các bạn bè quốc tế gắn kết với nhau. Tôi cũng rất vui khi được tham gia và cảm nhận tình yêu thương, sự hiểu khác mà người Việt Nam mang đến chính tại Kiev. Tuy nhiên mà trong những năm chiến tranh đến đây thì các tiếp đón như vậy đã không còn, bởi phần lớn cộng đồng người Việt đã phải rời khỏi Ukraine để tìm kiếm sự an toàn. Theo những số liệu, từ khoảng 80 người Việt trước đây, giờ chỉ còn lại khoảng 300 người lại Ukraine. Thành Kiev chắc chỉ còn 150-200 người Việt. Vì vậy, tôi biết rằng những người ở lại vẫn luôn tuần tết, hỗ trợ lẫn nhau và góp phần giúp đỡ người dân địa phương nữa vượt qua khó khăn. Dù có rất nhiều thách thức, tôi cho rằng tinh thần của những người Tết trước đây với sự ấm cúng của đồng kết nó vẫn sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong kỹ của cộng đồng người Việt tại Ukraine.
Thưa bà Việt Nam, chắc chắn tôi có nhắc bà biết cái câu người dân bên ngoài thường nói với nhau, bà cũng đã nghe rồi. Câu đó là miếng ngon nhớ lâu, lời đau, cách cư xử không tốt với nhau, nhớ đời đấy. Tôi có nhắc đến, tôi chắc đi, nó va chạm vào trái tim bà như bà nói phần đầu, bà cũng hơi buồn đấy. Vì những lời hay những cách cư xử không tốt đẹp với nhau, nhớ không nhớ? Những nhà gọi là nhà ngoại giao, những viên chức ngoại giao, họ phải biết cách cư xử với bà chứ. Bà là một phó đại sứ cơ mà. Nhưng bà cũng không mất đi bao nhiêu sự quý mến đâu. Cả những người trên toàn cầu Việt Nam bây giờ đang theo dõi chương trình này, tại bên Úc Châu, tại Sài Gòn, tại Hà Nội, người ta rất quý mến bà. Đặc biệt hơn nữa là bà mặc áo dài rất là đẹp. Bà mặc áo dài Việt Nam rất là đẹp. Cố gắng giữ lại cái áo dài đó mà mặc trong những buổi lễ của Việt Nam. Tôi thưa với bà, tôi phải nói đến cái điều này. Những người theo chủ thuyết cộng sản và những người theo chủ thuyết tư bản tự do như chúng tôi ấy, nó có hai cách sống khác nhau thưa bà. Có hai cách sống khác nhau. Dù rằng bất cứ ở vị trí nào, dù rằng bất cứ ở hoàn cảnh nào, những người theo chủ nghĩa cộng sản họ ứng xử khác và kém và tồi đối với chúng tôi thưa bà. Bà đã về lại, tôi xin lỗi tôi nhắc lại cái điều đó, vì tôi không nhắc là vì đối với những người Việt Nam chúng tôi, họ cũng là người Việt Nam thôi, họ làm ngoại giao họ phải biết cái điều đó chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ bà đã về làm việc tại Bộ Ngoại giao tại Ukraine rồi. Cho đến ngày hôm nay, 5 tháng sau, công việc của bà là cái gì? Chúng tôi có cần phải biết cái điều này không, thưa bà Zinkina?
Vâng, kể từ cuối tháng 8 năm ngoái, tôi đã đảm nhận vị trí mới tại Bộ Ngoại giao, nơi tôi giữ chức vụ vụ trưởng vụ điều phối hoạt động kinh tế và thương mại của các đại sứ quán Ukraine. Công việc của tôi tập chung vào việc xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế quốc tế và hỗ trợ các dự án phụ hồi đất nước. Một trong những sáng kiến quan trọng mà tôi cũng làm phụ trách là chương trình nhân đạo ngũ cốc từ Ukraine, tức là Grain from Ukraine. Đây là dự án nhằm cung cấp ngũ cốc từ Ukraine đến các quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng lương thực, đặc biệt Agency và Trung Đông. Bất chấp những khó khăn trong bối cảnh chiến tranh, chúng tôi đã vận chuyển khoảng 3.000 tấn ngũ cốc hỗ trợ an ninh lương thực cho hơn 8 triệu người. Gần đây trong khuôn khổ sáng kiến này, chúng tôi đã vận chuyển 500 tấn bột mì đến Syria, cũng đã góp phần hỗ trợ người dân tại một trong những khu vực khó khăn nhất thế giới. Gần đây chúng tôi cũng đã tổ chức thành công một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực tại Kiev. Sự kiện này nó quy tụ đại diện từ nhiều quốc gia. Nó cũng cho thấy Ukraine không chỉ nỗ lực tự bảo vệ mình mà còn đóng góp tích cực vào các vấn đề tổng cầu. Điều này nó khẳng định vai trò của Ukraine là một đối tác đáng tin cậy ngày càng trong thời điểm khó khăn nhất. Dù đất nước của chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức lớn, nhưng thông qua các sáng kiến như vậy, chúng tôi hy vọng có thể tạo ra thay đổi tích cực không chỉ cho Ukraine mà cho cộng đồng quốc tế, và tôi cũng tự hào tôi có thể làm việc với những người bạn, những người đại diện trong Bộ Ngoại giao để giúp cộng đồng quốc tế.
Trong phần đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi cũng đã nhắc, bà cũng đã nhắc. Ngày hôm qua xa tiếng bom đạn, ngày hôm nay nghe tiếng bom đạn Đại Bác mỗi đêm, tiếng còi báo động mỗi đêm. Xâm lược Ukraine, Nga đã đánh Ukraine vào tháng 2, nếu tôi nhớ không lầm, năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngỡ rằng chỉ cần vài ngày hay một tuần là chiếm được Ukraine rồi. Bà biết, chúng tôi biết, cả thế giới biết, gần 3 năm sau, Ukraine vẫn trụ vững như thường, vẫn đứng vững. Từ đầu cuộc xâm lăng chiến tranh, Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự theo nguồn tin tôi đọc được từ tòa đại sứ của bà. Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự gần 183 tỷ cho Kiev, cho Ukraine. Một sự hỗ trợ khổng lồ mà ngày xưa chúng tôi ở chiến tranh Việt Nam, chúng tôi chỉ xin 350 triệu thôi, nó không cho, Hoa Kỳ nó không cho. Dù rất biết ơn nhưng tôi nghĩ người Ukraine vẫn trách Washington quá thận trọng. Điều suy nghĩ của tôi về điều tôi nói về Hoa Kỳ và Ukraine, cái tâm tình của tôi như vậy nó có đúng không? Nó có đúng với bà không?
Cuộc chiến tranh Nga xâm lược đã kéo dài gần 3 năm và cái sự kiện cường của Ukraine là một minh chứng vừa cho tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của chúng tôi, với cả cho cái sự đoàn kết của thế giới tự do. Nếu mà trong trường hợp của Việt Nam đã có đoàn kết của thế giới tự do thì chắc cũng đã vượt qua được. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi ở Ukraine rất là biết ơn về sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đồng minh. Đây là yếu tố quan trọng mà giúp Ukraine đứng vững đến ngày hôm nay. Những mối liên trợ anh nói vừa rồi không chỉ là nguồn lực quân sự mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng thế giới tự do đoàn kết với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chế độ độc tài. Tuy nhiên, như anh đã đề cập, có những lúc thì chúng tôi cảm thấy sự hỗ trợ này còn chưa đủ nhanh hoặc chưa đủ dứt khoát. Ukraine không chỉ đang bảo vệ lãnh thổ của mình mà còn đóng vai trò tiên tuyến trong cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị dân chủ toàn cầu. Trong bối cảnh đó, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể trả giá bằng sinh mạng của người dân Ukraine. Chúng tôi cũng hiểu rằng là Washington và các nước phương Tây phải cân nhắc nhiều yếu tố trong việc ra những quy định về các rủi ro chính trị đến những vấn đề về leo thang xung đột. Nhưng về góc nhìn của Ukraine, một phản ứng lớn chọn và mạnh mẽ hơn có thể làm giảm đau khổ trong thoát và giúp đưa cuộc chiến này đến hồi kết một cách công bằng hơn. Dù vậy, chúng tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ bên Mỹ và Liên Hợp Quốc của Hoa Kỳ và các đồng minh. Ukraine và thế giới đều cần sự kiên quyết, bởi vì một chiến thắng của chúng tôi không chỉ là chiến thắng của tự do và công lý, mà còn là bài học cho tất cả các chế độ độc tài rằng bạo lực và xâm lược sẽ không bao giờ chiến thắng được.
Bà vẫn đã biểu điều đó rất đúng, không bao giờ có thể họ chiến thắng trên bản giấy tờ nói chuyện với nhau, nhưng chiến thắng trong tình yêu của con người, tình yêu của tổ quốc không bao giờ có đâu bà. Bà biết mà, bà biết điều tôi nói mà. Tôi thưa với bà, hai chữ chiến tranh bất cứ ở đâu, ở Việt Nam, ở bên Do Thái, Hamas, Palestine, ở nơi bà, ở Syria, nơi ông Tổng thống mới bỏ của chạy đến người, chạy đi trốn, chạy như trốn, trốn như là chó trốn vậy. Nói đến chữ chiến tranh, chúng ta đều nghĩ đến sự tàn ác, khốc liệt và chia ly, thưa bà. Nhưng có lẽ bà thường nghe tiếng Việt Nam chúng tôi nói là ở dưới đường hầm có le lói một ánh sáng, không biết có đúng hay không, mà tôi nghĩ đúng đấy. Cách đây hơn một tháng, Hoa Kỳ đã tổ chức bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2025 và 2028. Ông cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử lần thứ hai, đặc biệt cách đi một nhiệm kỳ rồi lại vào làm tổng thống nữa. Nhiều người ở Hoa Kỳ này và nhiều người ở Việt Nam gọi ông ta là một ông điên trên đường phố, ông chính trị gia điên. Nhưng chắc chắn bà đã đọc ông nhà khoa học gia Albert Einstein. Ông Einstein có lúc ông nói là anh nói như vậy anh điên hay tôi điên. Có lẽ việc Donald Trump làm tổng thống nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến tranh Ukraine đấy. Và những điều ông ta làm, người điên, người chính trị gia điên nói, nó đang thành công đấy, nó đang thành sự thật đấy. Sau khi ông được bầu nên ông nói là với những người ở bên Do Thái, những người Hamas đánh nhau là hãy trả tất cả những con tin, hãy trả tất cả những con tin Do Thái, trong đó có người Hoa Kỳ, trước ngày tôi nhậm chức. Và điều đó đã thành sự thật. Ngày 15 tháng 1, cách đây 1-2 ngày, Do Thái và Hamas đã ký hòa bình ngưng bắn với nhau. Ông Trump cũng nói là tôi sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine sau khi tôi nhậm chức trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ điều này nó sẽ thành sự thật đấy. Bà nghe đi, ngày thứ hai trong bài phát biểu của ông ấy đã có sự đồng ý ngầm, theo tôi nghĩ, tôi đoán thôi, giữa Zelensky, giữa Trump và Putin. Chiến tranh sẽ chấm dứt ngay giờ phút này. Bà có tin tưởng điều đó không? Bà có nghĩ suy nghĩ như tôi nghĩ như vậy không, thưa bà Jinkina?
Việc là Donald Trump tái đắc cử và sắp nhậm chức là một sự kiện đáng chú ý, không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn đối với toàn cầu, đặc biệt Ukraine. Mà những tuyên bố của Trump về khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraine Nga trong vòng 24 giờ thực sự đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Ukraine, những phát biểu này có thể mang lại cả hy vọng lẫn lo ngại. Thế thôi, một giải pháp chấm dứt chiến tranh chỉ có ý nghĩa khi nó công bằng và bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ độc lập của Ukraine, cùng với việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, có nguy cơ rằng ông Trump, người từng thể hiện quan điểm thân thiện với Tổng thống Putin, có thể thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình không thể nói cho Ukraine. Đó có thể là một thỏa thuận chúng tôi phải nhìn bộ lãnh thổ hoặc từ bộ mà phần chủ quyền của mình, điều mà Ukraine không thể chấp nhận được. À, ông Trump có khả năng kiểu sử dụng chiến tranh của Ukraine như một phần trong chiến lược chính trị của mình, đưa ra các thỏa thuận hòa bình nhằm thuyết phục cử tri Mỹ ra ông là người kiến tạo hòa bình. Nhưng thực tế một thỏa thuận như vậy nếu không bảo đảm quyền lợi của Ukraine sẽ chỉ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các quốc gia sản lượng khác trên thế giới. Mà chúng tôi rất là trân trọng sự ủng hộ từ Hoa Kỳ, hy vọng rằng chính quyền mới tại Washington sẽ tiếp tục đứng về phía Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do và công lý. Nhưng để có bình thực sự, không thể có bất kỳ nhiệm vụ nào đối với kẻ phản lập. Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ trên cơ sở luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm. Và tuyên bố của Trump, tôi cho rằng một quyết định như vậy không thể được đưa ra chỉ trong 24 giờ. Chúng ta cũng đang nghe thấy rằng ông Trump không nói về 24 giờ nữa mà nói về vài tháng rồi. Bởi vì kết thúc chiến tranh là một quá trình phức tạp, nhất là khi Nga không muốn dừng lại. Việc chấm dứt chiến tranh này đòi hỏi sự tham gia của các đối tác quốc tế và sự thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp buộc Nga chấm dứt hành động xâm lược.
Thưa bà, tôi không phải là một nhà ngoại giao. Tôi làm truyền thông báo chí, tôi ca hát, tôi viết nhạc, nên vấn đề chính trị tôi nhìn thấy qua lăng kính, qua con mắt của tôi trên màn hình đi toàn thế giới. Theo tôi nghĩ thôi, đây là theo tôi nghĩ, ông Donald Trump này không mấy mặn mà, chắc bà biết cái chữ mặn mà của Việt Nam, không mấy mặn mà với Ukraine, điều đó có đúng không? Bà nói cũng được, bà không nói được, tại vì là bà là một nhà ngoại giao, tôi chỉ hỏi bà thôi nhé. Nếu bà cảm thấy không cần nói, bà cứ nói, tôi không nói được. Bà nói đi.
Thực sự thì tôi chưa hiểu cái kỳ này.
Bà nhắc lại, bà không hiểu câu hỏi của tôi hay sao?
Dạ, tôi nói là cái từ anh vừa sử dụng, tôi chưa biết là tiếng Việt nó có kém.
Mặn mà có nghĩa là cảm tình. Tôi không mấy mặn mà với cái người đó, tôi không mấy có cảm tình với người đó. Cái chữ mặn mà đúng ra nó dùng trong thức ăn thì đúng hơn, nhưng nó cũng dùng trong tình cảm vậy. Thì tôi bây giờ tôi nói là theo cái suy nghĩ của tôi, tôi không phải là một nhà ngoại giao. Theo suy nghĩ của tôi đọc được trên báo chí Mỹ, tôi không đọc báo chí Việt Nam đâu, báo chí Mỹ, những nguồn tin đáng tin cậy, theo tôi nghĩ ông Trump không mấy có cảm tình với Ukraine, có đúng không? Có đúng như vậy không?
Cái đấy thì tôi cũng không thể bị loạn được. Tôi chỉ nghe những gì ông ấy nói, còn chưa biết việc làm sẽ là như thế nào. Anh lúc nào biết việc làm như thế nào thì mới có thể có bị loạn.
Tôi nói thì nó dễ, tôi không va chạm ai đâu, nhưng mà bà là là một nhân viên cao cấp, và tôi cũng không nên hỏi bà câu này, nhưng mà bà trả lời nó đúng, cứ để nhìn ra đi. Thực sự ấy, nếu mà ông Trump ngày mai, ngày thứ hai, ông có nói là chiến tranh Ukraine và Nga chấm dứt ngay từ lúc tôi nói câu này, có nghĩa là họ đã ăn có với nhau rồi, họ đã bàn với nhau rồi, nhưng mà chắc chắn nó phải đi qua một vài tháng họp với nhau. Bà đọc lịch sử Việt Nam, chúng tôi đã có hai cái lần họp như vậy. Năm 1954, hội nghị hòa bình Geneva, và từ cái hội nghị đó tôi đã phải di cư từ ngoài miền Bắc vào trong miền Nam. Năm 1973 có một cái hội nghị hòa bình nữa ở Paris, và từ cái hội nghị đó miền Nam Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới nữa. Cái chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tới, đồng ý chắc chắn như vậy, không phải là ngày mai ông ấy nói như vậy là không ai đánh nhau nữa đâu. Vẫn đánh nhau vậy, nhưng mà bắt đầu họ họp, vẫn tốt là họ ngồi họp với nhau. Bà có nghĩ là như bà mới nói, nước Ukraine sẽ mất đi một vài phần đất nào đó. Cái điều đó chắc chắn tôi nghĩ cũng có thể có đấy, để có hòa bình. Ukraine, như tôi đang nói chuyện với bà, tôi hỏi bà chắc là cái điều này thì bà trả lời được. Ông Tổng thống Zelensky có đến tham dự ngày lễ nhậm chức của ông Donald Trump không, thưa bà Zinkina?
Câu hỏi này thì chính Tổng thống Zelensky đã trả lời khi được phỏng vấn bởi nhà báo Lex Freeman, là nhà báo mà khi blogger Lex Freeman vào đầu tháng 1 này. Theo lời phát biểu của ông Zelensky, thì ông không lại chỉ khả năng tạm dự, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lời mời chính thức từ phía Hoa Kỳ và lịch trình công việc của ông vào thời điểm đó. Trả lời là hiện nay là không biết có đi được không. Nhìn chung lãnh đạo các quốc gia khác thường không được mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ. Có những nhà lãnh đạo tự quyết định đến mà không muốn thì họ đến. Còn ông Zelensky đã nói là đối với ông ấy điều đó rất khó, bởi vì ông ấy không thể đi tham mà không có lời mời. Thì ông ấy cũng nói liên quan đến Putin, ông ấy nói là chúng tôi không mời hắn, nhưng hắn vẫn đến với chúng tôi, còn tôi thì không thể làm như vậy. Tuy nhiên ngay cả khi Tổng thống Zelensky không tham dự thì các cái ngoại giao song phương vẫn sẽ hoạt động tích cực để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền mới tại Washington.
Tôi không đọc được cái tin bà mới nói thì tôi cảm ơn. Tôi không đọc được cái tin là ông Zelensky có được ban tổ chức nhậm chức của ông Trump hay ông Trump mời không, cái đó tôi không biết. Nhưng chắc chắn tôi biết ý, chắc chắn ý, hình ảnh có rõ ràng đấy là ông thủ tướng của Anh là ông Starmer gì đó không chính thức ở Malago, nơi nhà ở của ông Trump ở bên Florida, tuyên bố rõ ràng không chính thức mời ông thủ tướng Anh. Mà bà biết nước Anh là một nước rất thân cận với nước Hoa Kỳ, rất gần với nước Hoa Kỳ, do đó mời hay không mời thực sự nó cũng chẳng quan trọng đâu. Đúng không, người ta không mời mình đến nhà người ta mình thì mình đến làm cái gì. Nhưng mà quay lại việc ông thủ tướng Anh Starmer, theo tôi biết thì ngày 16, cách đây 1-2 ngày, ông ấy đã đến Ukraine để ký những văn kiện, những hiệp ước có chiều dài cả hàng trăm năm về an ninh và về kỹ thuật. Bà có biết điều này không? Bà có nghe cái điều này tôi nói không?
Đã có, hôm đó có một số việc khác quan trọng mà nữa. Nhưng đúng vào giờ phút Ukraine đón các việc khác thì Nga lại tấn công cái bản máy bay không người lái. Lúc đó tôi ngồi trong lớp học tin pháp, thấy tiếng bắn nổ kinh khủng, cả lớp phải chạy trốn ra hành lang. May mắn là lực lượng phục công đã nhanh chóng bắn hạ những máy đó. Quay lại với hiệp định mà anh đã đề cập thì hiện thủ tướng Anh Starmer đến Kiev và ký hiệp ước hợp tác 100 năm với Ukraine về an ninh và kỹ thuật. Thì đấy là một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược không chỉ cho quan hệ Anh-Ukraine mà còn cho sự ổn định của toàn khu vực. Hiệp ước này cho thấy Anh Quốc không chỉ ủng hộ Ukraine trong ngắn hạn mà còn cam kết xây dựng một mối quan hệ lâu dài nhằm bảo đảm an ninh, độc lập và sự phát triển của Ukraine.
Hai chữ chiến tranh nhắc đến những đau khổ, những khốn nạn của cuộc đời đối với con người. Đối với con người, những con người chỉ có những người lính như chúng tôi ngày xưa, những người lính tôi, những người lính ở của Ukraine, những người lính của Nga chết tôi. Những người tướng cũng có chết và ít lắm. Những người ngồi trong phòng nhà máy lạnh ít khi chết lắm. Nga nó không còn lính nữa, nó phải nhờ đến lính của Triều Tiên, lính của Bắc Hàn đến đánh mướn, đánh thuê, tôi không biết có đúng hay không. Nhưng mà từ một nơi khác đến một nơi khác đánh nhau thì chỉ là đánh thuê thôi, đánh mướn thôi. Và như bà vừa mới nói, cách đây 2 ngày, Nga đánh bom bằng máy bay không người lái tàn ác sang Ukraine. Và Ukraine cũng trả đòn lại vậy. Cái điều theo như về ngoại giao, về họp bàn chiến tranh ấy, thì thường những ngày cuối cùng của chiến tranh họ đánh nhau tàn ác khốc liệt. Có phải những cái điều nó mới xảy ra Ukraine vậy? Đó là một báo hiệu là sẽ có một cuộc họp bàn về hòa bình giữa Ukraine và Nga số. Chắc chắn trong đó có Hoa Kỳ. Cái điều đó có đúng không, thưa bà Zinkina?
Về phía Nga thì quyết định là sử dụng lính Triều Tiên tiếp tục các cuộc tấn công toàn diện chỉ chứng minh rằng họ đang ngày càng tuyệt vọng trong cuộc chiến. Về việc dựa vào các nguồn lực từ Triều Tiên mà là một quốc gia với nền quân sự lạc hậu và tình trạng kinh tế khó khăn cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng chiến đấu của mình. Và các cuộc tấn công của Ukraine thì vào các mục tiêu chiến lược như các cơ sở hạ tầng năng lượng là một phần trong chiến lược làm suy yếu khả năng tài chính và quân sự của Nga. Nga trong khi đó gia tăng cường độ tấn công làm gây sức ép trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hay thỏa thuận ngừng bắn nào diễn ra. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng đây là chiến lược của hai bên để chuẩn bị cho một lệnh cho một thỏa thuận nào đó hoặc là cho một lệnh ngừng bắn. Ukraine đang cố gắng giành lại lãnh thổ và bảo đảm rằng Nga không thể tiếp tục đe dọa an ninh khu vực. Mục tiêu của Nga ngược lại là giữ vững các vùng lãnh thổ chiến đấu và làm chủ yếu ý chí chiến đấu của Ukraine. Chỉ là như thế.
Theo một tin của một nguồn tin rất là đáng tin cậy ở trên mạng, trên X, mạng X, họ đã phát biểu, một người phát biểu là ông Ngoại trưởng của Nga và một người nữa rất là thân cận với ông Tổng thống Trump. Và một nguồn tin nữa tôi cũng nghe được từ bên phía bà, đó là ba người này sau ngày ông Trump nhận chức tuần tới, ông Trump, ông Putin và ông Zelensky đều nói là chúng ta có thể gặp nhau vô điều kiện bất cứ lúc nào cũng được. Điều này có đúng không thưa bà Zinkina?
Tin này cái việc ba tổng thống đều bày tỏ mong muốn gặp nhau mà không có điều kiện chính quyết là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi và thách thức. Như tôi đã nói, một cuộc gặp như vậy nếu diễn ra thì có thể mở ra cơ hội để các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Đặc biệt nếu các cuộc thảo luận mà xoay quanh việc khôi phục hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng toàn diện lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán trước đây cho thấy Nga thường sử dụng các cuộc đối thoại hình mẫu chiến thuật để câu dò, cũng có vị trí củng cố vị trí trên chiến trường hoặc tìm kiếm lợi thế chính trị. Tổng thống Zelensky cũng nhiều lần khẳng định là bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên các nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Nga khỏi lãnh thổ Ukraine, bảo đảm công lý cho các nạn nhân của cuộc chiến. Nếu Nga không đồng ý với các điều kiện này, khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững sẽ rất thấp, tức là ba người có thể gặp nhau được. Còn nếu mà không đạt được mục tiêu chính của luật pháp quốc tế thì chắc là sẽ không có giải pháp.
Một người thính giả từ bên Úc, ông này vẫn theo dõi chương trình này, ông ấy vừa mới gửi cái text vào cho tôi, nói là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời cầu chúc tốt lành nhất của chúng tôi, người Việt tại Úc, với nước Ukraine của bà sớm có hòa bình. Một người thính giả nghe chương trình của tôi với bà, họ mới gửi vào cho tôi như vậy, cầu chúc an lành và hòa bình với nước Ukraine của bà. Thưa bà, Ukraine là cái phần quan trọng nhất ý, là sự liên hệ tình cảm giữa con người với con người, giữa tình yêu quê hương với quê hương, giữa người nước này với nước khác. Trong đó, cái buổi nói chuyện hôm nay nó đã thể hiện cái tình cảm quý mến của bà đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Dù rằng chúng ta xa nhau, trước bà ở Hà Nội một nửa vòng trái đất, dù rằng chúng tôi xa với bà 2/3 vòng vòng trái đất, nhưng chúng ta vẫn nói chuyện được với nhau. Đây là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Đầu năm 2025 tôi được nói chuyện với bà từ Dallas, và tôi đã chuẩn bị cái chương trình này lâu rồi. Tôi đã hẹn với bà lâu rồi mà chúng ta thực hiện được, rất là quý mến. Nhất thứ hai nữa, tôi thưa với bà thế này này, lúc bà còn ở Hà Nội ấy, công an mạng ấy, họ cắt những buổi nói chuyện của bà với tôi đấy. Nhưng mà bây giờ bà ở Ukraine họ không cắt được đâu. Đường dây đặc biệt của bà với tôi họ không cắt được đâu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay. Tôi dành cho bà một đôi phút nữa để bà có lời chúc xuân Ất Tỵ đến toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là những người Việt Nam trong nước họ đang theo theo mạng Facebook cho tôi biết, rất là đông đang ở trên Facebook ở Sài Gòn cũng như Hà Nội, và tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu nữa. Bà gửi lời chúc xuân đến trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa bà Jinkina.
Xin cảm ơn anh Nguyên, và xin cảm ơn bạn ở Úc về những lời chúc tốt đẹp. Nhìn lại những lần tôi tham gia chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Mai Minh và quý khán thính giả, tôi cảm thêm trân trọng và giá trị đạo đức và tinh thần của chương trình. Những hành động trong việc và chiến tranh mà Nga gây ra cho Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Cuộc chiến này cần phải chấm dứt và Putin phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình. Trong những năm tháng làm việc tại Việt Nam, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người Việt Nam tuyệt vời, cũng như các khán thính giả của chương trình cùng gia đình họ trên khắp thế giới đã mang đến cho tôi sự ủng hộ và động viên tinh thần quý giá. Những kinh nghiệm tại Việt Nam, những kinh nghiệm tôi trao đổi với các bạn Việt Nam khắp nơi trên thế giới, những tình bạn chân thành, đặc biệt là những dịp Tết Nguyên Đán ôm đầy ấm áp sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Nhân dịp tuần Ất Tỵ, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người Việt Nam, dù đang sống trong nước hay ở nước ngoài. Chúc một năm mới bình an, hạnh phúc và tràn đầy may mắn. Cảm ơn tất cả và cảm ơn anh Minh vì những kỷ niệm đẹp. Chào tạm biệt.
Thưa bà, bà làm tôi xúc động đấy. Tâm tình của bà đối với quê hương Việt Nam, với những người Việt Nam chúng tôi. Tôi rất là vui có một người khách, một người bạn quý như bà đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đến với đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, đến với các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Bà biết, tôi biết, nhưng mà tôi biết, tôi nhìn thấy hơn, dù ở cương vị nào, bà cũng là một nhà ngoại giao tài giỏi, một công dân tốt của nước Cộng Hòa Ukraine. Sự hiện diện của bà ngày hôm qua tại Việt Nam sẽ được nhớ mãi. Di sản của bà làm việc 12 năm tại Việt Nam sẽ không người ta không quên đâu. Tôi tin rằng với công việc của bà năm tháng như bà nói, với kỹ năng và tài năng, bà sẽ dẫn đến một sự thành công mới cho bà. Và tôi hy vọng sẽ có một ngày bà sẽ trở lại Việt Nam với chức vụ đại sứ Ukraine tại Việt Nam. Không ai nói tiếng Việt Nam giỏi hơn bà đâu. Tôi không biết, nhưng mà bà lên với tôi chương trình gần một tiếng đồng hồ, trả lời những câu hỏi khó đấy, cũng khúc mắc đấy chứ không phải không đâu. Lời mời, tôi có lời mời. Bây giờ, nếu có dịp bà đi công cán, đi công việc cho Bộ Ngoại giao Ukraine tại Hoa Kỳ này, tôi mời bà đến thăm chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi mời bà đến thăm đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, và chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp bà tại thành phố Dallas này. Lời mời chính thức, lời chúc lành, chúc hạnh phúc, chúc sức khỏe với bà và gia đình, cũng như tất cả mọi người thân mến trong Bộ Ngoại giao của bà vào mùa xuân Ất Tỵ. Chào tạm biệt bà Phó Đại sứ Ukraine. Chúng tôi sẽ hẹn gặp bà trong những chương trình kỳ tới. Chúc mọi sức khỏe và an lành. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả thân mến, mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bà Phó Đại sứ Jinkina Natalia, từ xứ Ukraine. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nguyên phó đại sứ ở Ukraine là Natalia Zinkana. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.